lý phi lý quá. Cũng như người mà không muốn có bằng tiến sĩ thì đi học để làm chi? Bây giờ tôi không muốn thành ra một bậc trí thức thì tôi đi học để làm gì? Tôi không muốn mà giữ giới được cái đến cái mức đó thì tôi giữ giới làm chi? Thành ra vì vậy tôi chưa đủ khả năng, tôi còn ở trường hợp học thì tôi phải học, và muốn tôi học thì tôi phải giữ giới. Đó là trường hợp mà chúng ta phải nói thẳng cho những cái người mà họ ưa có cái lối bắt bẻ, họ không làm được thì họ hay ganh tị chúng ta và họ hay phá hủy cái việc tốt của chúng ta bằng cách họ lý luận là anh giữ giới như vậy thôi, thả anh đừng giữ. Thì mình cứ trả lời thẳng với họ là như vậy, càng không giữ được chừng nào tôi lại càng phải giữ giới kỹ chừng đó, tôi lại càng phải nghĩa là thệ nguyện kỹ càng nữa để tôi càng ngày càng tinh tấn được. Chứ đừng có nghĩa là ngại ngùng gì trước những cái luận điệu mà tuyên truyền xuyên tạc của những cái kẻ ấy. Bồ Tát phải có cái tâm dũng mạnh đó. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng nếu Phật tử là một vị Bồ Tát phải đem tài pháp bố thí để nhiếp hóa chúng sinh, đấy là nhiệm vụ đầu tiên duy nhất của Bồ Tát. Là Bồ Tát mà không thực hành hạnh bố thí là không phù hợp với tư cách Bồ Tát. Cho nên bất luận là tự mình tiếc rẻ hay bất luận là mình dạy cho người khác tiếc rẻ đều trái với bản thể Bồ Tát và bại hoại Bồ Tát hạnh. Tự mình bòn sèn tiếc rẻ là đối với tài pháp không chịu bố thí cho người, lại dạy cho người khác bòn sèn tiếc rẻ, tức là cũng bảo người khác là đừng bố thí tài pháp cho người. Bòn sèn không bố thí không phải là tư cách của Bồ Tát, huống chi còn thêm hủy nhục chúng sinh. Tục ngữ nói giúp người ta khi cần thiết là bổn phận đồng tình, không giúp người lúc cần thiết đấy cũng là bổn phận. Giúp người trong cơn họ cần thiết thì người ta sẽ cảm ơn mình, không giúp người lúc họ cần thiết người cũng không buồn trách gì mình. Nhưng nhất định không nên nói với người những lời khó nghe khó chịu, khiến cho người đau khổ, thậm chí đoạn tuyệt tình giao hảo. Người thế gian thông thường gần như vậy, huống chi là vị Bồ Tát đủ tâm lượng từ bi. Bồ Tát lúc đầu tiên phát đại tâm vì muốn cứu hộ chúng sinh, giải quyết sự đau khổ khó khăn cho chúng sinh. Nếu khả năng bạn không thể làm nổi, chỉ nên lấy tự thấy làm thẹn thùng, có đâu đối với người đến cầu xin mà chửi bới mạ nhục họ. Chính mình hủy nhục người đến cầu xin đã là một việc quá đáng, lại còn suối bảo người hủy nhục chúng sinh thì còn gì là tư cách Bồ Tát. Còn sèn thêm hủy nhục người nó có hai loại. Một là có người đến bạn yêu cầu xin xỏ, bạn không muốn cho họ gì cả, nhưng kẻ ấy vẫn cứ mãi van xin, lúc ấy bạn không chút vị tình trước mặt người ấy mà nhục một trận để không còn van xin nữa. Đây là gặp những người xin lì ấy. Hai, hoặc là sai người đem thơ bạn viết bảo người khác bòn sèn và mạ nhục, khiến người ấy đối với kẻ đến cầu xin có thái độ không tử tế, đôi khi thốt ra những lời khiến cho người kia, người đến xin nghe thấy khó chịu. Như trên đều là bòn sèn hủy nhục người, tội ấy đồng nhau. Dưới này có đủ 4 điều kiện nhân duyên pháp nghiệp được giải như sau. Nhân bòn sèn gọi là san nhân, là chúng sinh từ vô thủy trở lại sẵn đã có tâm bòn sèn ở trong tàng thức, hiện tại khởi tâm niệm bòn sèn làm nhân nên gọi là nhân bòn sèn. San duyên là duyên bòn sèn, là tâm niệm bòn sèn nối tiếp không gián đoạn, nên khi có người đến khất cầu tài pháp tâm không vui thích, bèn đem cất giấu tài vật không cho hay không nói chính pháp cho họ, đấy là duyên bòn sèn. Cách thức bòn sèn là gọi là san pháp. Như có người đến quyết cầu xin cho được, bạn bèn tìm những phương pháp khéo léo để khỏi bố thí tài pháp cho người ấy, gọi là san pháp. San nghiệp là nghiệp bòn sèn do 3 thứ trên hòa hợp lại mà thành tựu cái nghiệp bòn sèn của mình. Nhưng đúng ra là một vị Bồ Tát đối với tất cả người bần cùng đến cầu xin phải cấp cho theo chỗ cần dùng của họ một cách vô điều kiện, tuyệt đối không nên có chỗ làm trở ngại cho họ. Tất cả người bần cùng là nói rõ những người dù có quan hệ thân thiết với mình hoặc không liên quan gì hết, cũng không luận là những người gần gũi bên cạnh hay những người ở cách xa. Chỉ cần những người ấy thật có chỗ cần dùng thì bổn phận của Bồ Tát phải đem hết khả năng của mình có thể làm được và bố thí cho họ, khiến họ được thỏa mãn theo chỗ mong cầu của họ. Trong Phật Pháp nói người bần cùng có hai loại. Một là thân bần cùng, là những người nghèo nàn thiếu thốn, sự sinh sống rất khó khăn nên nỗi ảnh hưởng đến sinh tồn sinh mạng họ. Chúng ta nên biết bất cứ hạng người nào lúc đến người khác năn nỉ cầu xin đều là một sự vạn bất đắc dĩ, họ mới phải mở miệng đi cầu xin như vậy. Vì thế nên có thể sống cho qua kiếp sống được thì họ quyết không bao giờ mà đến cầu cạnh van xin người khác. Vì thế nếu có người đến bạn cầu xin cần y phục nên cấp cho y phục, cần thức uống ăn nên cấp cho thức uống ăn, cần chỗ ở nên cấp cho họ chỗ ở, cần những nhu yếu phẩm để sinh sống nên cấp cho họ những nhu yếu phẩm để cho sinh mạng của họ được tiếp tục sinh tồn. Thứ hai là tâm bần cùng, là thiếu thốn về tri thức của nội tâm, tinh thần trống rỗng, ví như đối với lịch sử mờ mịt không hiểu biết tí gì, là thiếu thốn về trí thức trong lịch sử. như đối với Phật pháp mù mờ, không hiểu biết gì là thiếu thốn về trí thức trong Phật pháp. Nếu có người như vậy tự biết Phật pháp đối với nhân sinh vô cùng trọng yếu nên tìm đến Bồ Tát khất cầu Phật pháp. Bồ Tát phải đem chỗ hiểu biết về Phật pháp của mình giảng dạy cho người ấy một cách vô điều kiện. Nếu là người có căn tánh nhân thừa, mình phải đem pháp nhân thừa để giảng cho họ nghe. Nếu là người có căn tính thanh văn thừa, đến khất cầu giáo lý Phật pháp của thanh văn, mình phải đem Phật pháp thanh văn thừa giảng nói cho họ nghe. Nếu căn tính duyên giác thừa, phải đem Phật pháp duyên giác thừa mà giảng nói. Nếu là căn tính Bồ Tát thừa, phải đem Phật pháp Bồ Tát thừa giảng nói. Đó là bất cứ chúng sinh nào đến cầu tài vật chính pháp, Bồ Tát phải theo khả năng của mình có thể làm được cấp cho, không nên có một điểm bòn sèn tuyến tước. Đây là hạnh từ bi lợi tế của Bồ Tát. Đem tài vật cấp cho chúng sinh là tài thí, đem chánh pháp giảng nói cho chúng sinh nghe là pháp thí. Nhưng với Bồ Tát đạo thì Bồ Tát tại gia chẳng những đem tài vật bố thí mà cũng cần bố thí chính pháp. Còn Bồ Tát xuất gia chỉ đem chính pháp bố thí, như dùng giấy mực viết bố thí cho chúng sinh, để viết chép kinh điển cho chúng sinh. Bên ngoài vừa xem qua thuộc về tài thí nhưng thật ra là pháp thí. Trong kinh Quyết Định Tỷ Ni có nói Bồ Tát tại gia nên thực hành tài thí và pháp thí, Bồ Tát xuất gia nên thực hành bốn thứ bố thí: giấy, mực, bút, pháp. Bồ Tát xuất gia sở dĩ không bố thí tài vật không phải là Bồ Tát xuất gia bòn sèn tiền tài, những sự thật vì người xuất gia không có tiền tài. Nó là như vậy, nhưng y chiếu chúng xuất gia theo đại thừa Phật pháp đang lưu hành các nơi thì nhiều vị xuất gia có tiền tài rất nhiều, có tiền tài mà không xả thí thì không phù hợp với tinh thần của đại thừa Phật pháp. Vậy hy vọng quý vị Bồ Tát xuất gia có sẵn tiền tài nên phát tâm bố thí cho nhiều. Bồ Tát phàm phu sơ phát tâm dĩ nhiên không thể làm thỏa mãn chỗ mong cầu của chúng sinh vì tài lực thật là giới hạn, nhưng không thể mượn cớ này mà không bố thí cho chúng sinh. Xưa nay Phật pháp vốn không bao giờ bắt buộc người ta phải gặp cảnh khó khăn, tức là phải bắt người ta trì giới một cách quá khó, mà là tùy theo năng lực và bổn phận được nhiều hay ít và bố thí cho chúng sinh nhiều hay ít. Quyết không bao giờ đưa ra một quy luật nhất định. Đó, mình nhớ vậy, đừng có bắt buộc là phải bố thí nhà, bố thí cửa hay bố thí bao nhiêu tiền gì hết. Gọi là tùy hỷ bố thí. Với người không nhiều tài vật mà bảo phải xuất ra số tiền bao nhiêu ấy mà bố thí thì không được. Nhưng nếu để cho chúng sinh đi về hai tay không, một đồng xu không xả thí, thì trái lại với tinh thần tất cả nên xả thí của Bồ Tát. Cho nên kinh của Bồ Tát có dạy rằng, khi có người đến xin thì tùy theo năng lực của mình bố thí nhiều hay ít. Nếu để cho ta người ta về tay không, thế là phạm tội. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng nói, nếu thấy tất cả người đến cầu xin tùy theo tài vật của mình sẵn có đem ra bố thí theo năng lực của mình để xa lìa tâm bòn sẻn tham lam và khiến người đến cầu xin hoan hỉ. Nếu thấy chúng sinh bị tai nạn khổ ách, bị khủng bố bức bách, thì tùy theo năng lực của mình có thể làm bố thí vô ý cho chúng sinh. Nếu có chúng sinh khất cầu chính pháp theo chỗ hiểu biết của mình, phương tiện vì người mà giảng nói. Theo lời dạy của kinh luận trên, chúng ta thấy dù là tài thí, pháp thí, vô ý thí đều cần phải tùy theo năng lực của mình mà gắng làm, tuyệt đối không nên có một tâm niệm keo kiết bòn sẻn, và chắc chắn cũng là tuyệt đối không nên làm quá cái sức của mình, quá khả năng của mình. Hành giả Bồ Tát cần phải thật hành bố thí, điều này ở trong các kinh điển Đại Thừa đều nói như vậy. Chỉ có huệ thí một cách chân chính mới là phong cách Đại Thừa Bồ Tát, tức là chúng ta phải biết dùng trí huệ để mà bố thí Phật pháp cho họ. Nhưng mà một vị Bồ Tát đã phát Bồ Đề Tâm, thấy rõ chúng sinh nghèo cùng không nơi nương tựa nên mới đến mình yêu cầu trợ giúp tiền của vật chất. Nhưng cá tính của mình đã quen với tiền tài vật dụng bòn sẻn phi thường, chẳng những không đem hết khả năng của mình có thể làm được mà bố thí với người đến cầu xin khởi niệm đồng tình, trái lại đem lòng giận ghét đối đãi với chúng sinh, kết quả cho đến là không một bố thí một đồng một vật tối thiểu như cây kim ngọn cỏ. Hành giả Bồ Tát bòn sẻn đến mức độ ấy thì với vị Bồ Tát này còn gì để nói nữa. Cho đến có người đến Bồ Tát khất cầu giáo pháp đúng lý, phải đem hết sức hiểu biết Phật pháp của mình giảng nói chúng sinh nghe, không giữ lại một mảy may. Nhưng vì với cá tính của mình đối với chính pháp cũng bòn sẻn nên chẳng những không chịu đem hết chỗ hiểu biết của mình khai thị cho chúng sinh, có người đến cầu pháp sinh tâm hoan hỉ vô hạn. Ngược lại, phải đem ác tâm sân tâm đối với chúng sinh đến cầu pháp, cho đến không nói lấy cho được một bài kệ, một câu cho người ta nghe, mà chừng một mảy bụi Phật pháp thôi cũng không chịu nói. Bồ Tát không vì chúng sinh giảng nói chánh pháp như thế, chúng ta đối với vị Bồ Tát này còn hy vọng gì nữa? Không bố thí một đồng, không giảng nói một câu giáo pháp đã là quá đáng rồi, mà trái lại còn tiến lên một bước nữa là đối với người đến khất cầu tài pháp, mình lại còn ra sức mắng nhiếc mạ nhục, khiến cho họ phải khó chịu vô hạn. Đối với người cầu pháp đã bòn sẻn lại còn hủy nhục như thế, chẳng những mất hẳn tư cách của một vị Bồ Tát, lại còn thành một người phạm tội ác rất lớn, cho nên cuối cùng Đức Phật phán định Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Giới này trong Du Già Bồ Tát giới bổn gọi là pháp tha thắng xứ thứ hai. Bồ Tát Sư Phát Tâm dĩ nhiên dùng tiền tài vật dụng bên ngoài bố thí làm chủ đích, còn Bồ Tát đã chứng đắc vô sinh pháp nhẫn, ngoài việc dùng tiền tài bố thí chúng sinh, lại còn với quốc thành thê tử đem bố thí, nếu cần phải xả thí đầu mắt tùy não của mình vẫn không luyến tiếc mảy may. Như xưa kia, Đức Bổn Sư Thích Ca khi hành Bồ Tát đạo làm chuyển luân vương nhằm năm trong nước mất mùa, nhân dân bị nạn cơ cần tức là đói khát không có cơm ăn, Bồ Tát lập nguyện biến thân mình to lớn như một tòa núi thịt cấp cho chúng sinh ăn để khỏi khổ nạn cơ cần, tinh thần hy sinh cá nhân mình để lợi ích cho chúng sinh. Hành giả Bồ Tát chúng ta phải bắt chiếc noi gương. Đức Phật Thích Ca ở nơi nhân địa hành Bồ Tát đạo, quên mình vì chúng sinh rất nhiều như thế không sao kể hết được. Nhưng căn cứ trong luật dạy có hai trường hợp mà người đến cầu xin mình không xả thí cho họ không phạm giới. Đó là thứ nhất, người đến khất cầu tài vật sự thật không phải vì thiếu thốn mà chủ ý muốn xin tiền tài để làm việc tội ác, làm thương hại chúng sinh, như thế đối với mình, với người đều không lợi ích. Bồ Tát xét biết thì không bố thí, đương nhiên không có lỗi chi, lại còn phải ra sức của trách nghiêm khắc mà không hề bị phạm lỗi gì hết. Làm như thế còn đúng nữa. Thứ hai, người đến khất cầu chính pháp thật sự không phải có tâm chân thành vì pháp mà là ngoại đạo muốn trộm pháp của Phật để đem về trang nghiêm cho pháp ngoại đạo và đem pháp ngoại đạo phá hoại Phật pháp. Như thế không ích cho ngoại đạo mà cũng không lợi cho Phật pháp. Bồ Tát biết rõ như thế nên không vì chúng sinh ấy giảng nói chính pháp, lại còn lột mặt nạ kế ma quỷ của họ, chỉ rõ cái chỗ không đúng của họ. Trường hợp này không phạm giới Bồ Tát. Trường hợp chính mình không hiểu tí gì về Phật lý, thật không có Phật pháp nào để mà giáo hóa dẫn dắt cho người cầu pháp thì như thế nào? Trường hợp này chỉ có thành thật với người cầu pháp nói rằng: tôi đối với Phật pháp hoàn toàn không hiểu chi hết, không dám tùy tiện vọng nói là hiểu Phật pháp để rồi giảng nói cho bạn nghe khiến cho bạn sinh hiểu lầm đối với Phật pháp, còn tôi thì lại mang tội lỗi rất lớn. Trong trường hợp đó mình cứ thành thật mà nói. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn cũng nói có trường hợp không xả thí tài pháp không phạm tội như sau. Thứ nhất, người đến khất cầu tài vật. Như mình hiện đang quả thật không có những tài vật mà người ta đến cầu xin, thì nếu mình không có để bố thí, mình không bố thí không phạm tội. Hoặc người đến cầu xin những vật không hợp pháp như súng đạn, gươm đao, cung tên, lưới bẫy, những vật để mà thương hại sinh mạng chúng sinh, vì thế mình không cấp cho họ không phạm. Hoặc cái người đến cầu xin những cái thứ hoàn toàn không thích hợp như rượu thịt, nam nữ cầm kỳ, khí cụ bài bạc, không cho họ, mình không phạm. Hoặc người cầu xin kia không phải là người lương thiện mà là người nguy hiểm, nếu mình cấp đồ cần dùng cho họ không phải là giúp đỡ sự khó khăn thiếu thốn của họ mà là giúp cho họ tạo thêm tội ác, vì thế không cho là không phạm. Hoặc người đến cầu xin là một tội nhân phạm luật quốc gia sẽ bị trừng trị, vì muốn người ủng hộ pháp luật của quốc gia và uy tín của chính phủ, mình không cho không phạm tội. Tóm lại, bố thí hay không cần phải xem tình hình thực tế đương thời. Thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng là đây là những cái trường hợp mà thích ứng đối với những Phật tử sơ cơ, những Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, mới trì giới, mới thực hành Bồ Tát đạo. Thì chúng ta thấy rõ là chúng ta cần phải dùng cái trí huệ để nhận xét lợi ích cho chúng sinh, để nhận xét để mà thực hành giới lợi ích cho chúng sinh ở trên cái cấp bậc gọi là không ngăn chặn, không cho chúng sinh làm những cái tội lỗi ác. Chứ chúng ta chưa đến cái mức độ gọi là lợi ích ở chỗ độ tất cả chúng sinh, dù là chúng sinh trong địa ngục, dù là những chúng sinh có tội ác nhất. Thành ra chúng ta phải nhớ những cái điểm này, những vị Bồ Tát sơ tâm hay là sơ cơ phải nhớ những điểm này để mà thực hành cái hạnh trì giới của mình cho nó có lợi ích cho chúng sinh. Thì nếu mà trường hợp mà đó, nếu người ta đến người không lương thiện, hoặc những người đến xin những cái đồ vật mà có thể làm hại cho họ, hoặc là họ xin để họ làm hại người khác, thì tuyệt đối không nên cho. Thì trường hợp thứ hai mà như là không xả thí mà không bị phạm tội, thì là người đến khất cầu chính pháp. Trường hợp thứ nhất là xét theo cái người đến khất cầu tài vật, bây giờ trường hợp thứ hai là họ khất cầu chính pháp. Thì những người như thế nào mà mình không cho chính pháp, mình không bị phạm tội? Thứ nhất là những người ấy là ngoại đạo, có ôm ấp tâm niệm bất lương, họ vào trong Phật pháp vì tò mò dò xét những cái chỗ sở đoàn và tội lỗi của Phật pháp, bạn không giảng nói chính pháp cho họ không phạm tội. Và thứ hai, người ấy đối với chính pháp của Như Lai không có tâm cung kính tôn trọng hoặc không có tâm tàm quý, không hợp với thái độ oai nghi của người nghe pháp, nên bạn không giảng nói Phật pháp không phạm tội. Tức là một là cái người ngoại đạo, hai là cái người mà không có cung kính Phật pháp thì không nên giảng nói. Dù họ có hỏi mình đi chăng nữa, dù họ có van xin đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm của họ không cung kính Phật pháp, không có giảng. Trường thứ ba, hoặc là người cầu pháp thuộc về hạng bổn căn, nhưng lại cái thỉnh vấn pháp đại thừa vô thượng thẩm thâm. Nếu bạn giảng nói pháp đại thừa, chẳng những họ không thể tiếp thọ nổi, lại còn sinh tâm thối lui, ăn năn đối với Phật pháp, nên bạn không giảng nói chính pháp không phạm tội. Đây là trường hợp những người mà họ không có lượng sức của họ, căn cơ của họ chỉ mới ở trường hợp thấp mà họ lại hỏi pháp cao, mình không nên giảng nói pháp cao ấy, thì trường hợp này không thể kết luận mình là người cao kiết pháp được. Trường hợp thứ tư, người cầu pháp thuộc căn cơ hạ liệt, nếu bạn giảng nói Phật pháp cao thâm, chẳng những họ không thể lãnh thọ, trái lại còn sinh khởi tà kiến,